Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ngôi chùa vùng sâu và vùng xa. Nhưng có một điều rất đặc biệt là khi chúng tôi về đây, thấy Phật tử ở đây rất là đông đảo. Và tất cả mọi người ai cũng với một lòng ham tu, ham học. Và hôm nay chúng tôi thấy các vị về rất là đông. Đây là một trong những điều mà chúng tôi thấy rất là kinh ngạc. Bởi vì chúng tôi không nghĩ rằng chiều hôm nay lại đông như vậy. Điều thứ hai mà chúng tôi khi đến với ngôi chùa này, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến. Chúng tôi nhìn quanh nhìn quất, không thấy chánh điện đâu. Chỉ là một trong những bãi đất trống. Và chúng ta thấy đạo tràng đang tụng một thời kinh với một cái chánh điện. Phải nói rằng rất là sơ sài và rất là tạm bợ. Nhưng điều đó đã không ngăn ngại tất cả quý nam nữ Phật tử. Không phải vì một ngôi chùa chưa có ra dáng mà quý Phật tử lại có thể không đến cái ngôi chùa đó. Mặc dù bên ngoài chánh điện chùa chưa có, chúng ta chỉ là một ngôi chánh điện tạm, nhưng tinh thần học Phật của tất cả các vị rất là cao. Từ nơi học Phật cao đó, cho nên chúng tôi mới thấy rằng đây đúng là một cái ngôi chùa mang tên là chùa Phước Lộc. Bởi vì sao? Chúng ta đến với ngôi chùa này, chúng ta đi tìm Phước và Lộc. Và chỉ có những ngôi chùa như vậy mới có cái cơ hội để cho tất cả quý nam nữ Phật tử tìm Phước và tìm Lộc. Chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của Phước, Lộc là gì, và chúng ta cần phải tu tập như thế nào để có được Phước và Lộc. Tất cả mọi người giữa thế gian ai cũng rất là mong cầu chúng ta có cái Phước và có cái Lộc. Bởi vì nếu như chúng ta có Phước và có Lộc thì chúng ta giữa cuộc đời này không thiếu cái gì cả. Hiện nay chúng ta thấy, nhìn qua bên tay phải của tất cả quý nam nữ Phật tử, ta thấy ngôi chánh điện là chưa hình thành. Bởi vì thầy trụ trì ở đây mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng hiện nay chỉ mới là hình thành được một cái nền. Và thầy đã chỉ chúng tôi rằng cái nơi đó sẽ là nơi cất một cái chánh điện. Nhưng rõ ràng ta thấy chánh điện chưa có hình thành. Nhưng chúng tôi tin rằng với sự tu tập của tất cả quý nam nữ Phật tử và sự cầu nguyện của tất cả quý nam nữ Phật tử hiện nay, chúng tôi tin một năm sau nếu chúng tôi có trở lại, ngôi chánh điện sẽ đàng hoàng và khang trang hơn. Không biết các vị có tin điều đó không? Dạ vâng. Chúng tôi rất là tin. Nhưng mà tại sao chúng tôi dám chắc rằng cái ngôi chánh điện sẽ được trang nghiêm và sẽ được thành tựu? Bởi vì điều đó nhìn vào cái sự tu tập của quý nam nữ Phật tử là chúng tôi biết. Mỗi một người đến đây ai cũng sẽ tăng phước và ai cũng sẽ tăng lộc. từ ngay chỗ đó. Cho nên sự tăng phước lộc của mỗi một Phật tử sẽ góp phần cho ngôi chùa sẽ có phước và có lộc thật sự. Nhưng vấn đề có khi các vị cũng chưa hiểu hết phước ở đâu ra và lộc từ đâu có. Xin thưa, phước ở đây có nghĩa rằng chúng ta cần phải gieo nhân, còn lộc là cái kết quả mà ta sẽ thành tựu. Cho nên nói đến phước lộc là ta đang nói đến nhân và quả. Khi chúng ta có gieo một cái nhân thì quả chắc chắn là sẽ có. Đây là một trong những tiến trình của nhân và của quả. Có nghĩa rằng giữa cuộc đời này, nhờ vào cái lý nhân quả, lý nhân duyên quả mà tất cả các pháp được sinh khởi, tất cả các pháp đều được hiện hữu. Sự hiện hữu của tất cả quý nam nữ Phật tử có mặt ngày hôm nay cũng là một trong những sự kiện của nhân và của quả, của phước và của lộc. Nếu như không có phước và không có lộc thì xin thưa, chúng ta không có hiện diện chiều hôm nay, và bản thân của chúng tôi cũng không hiện diện chiều hôm nay, và đạo tràng Pháp Hoa quận 9 cũng sẽ không có hiện diện ngày hôm nay. Nhưng chúng ta thấy tất cả mọi việc đều cùng hiện hữu trong cùng một thời gian của ngày hôm nay. Đây chính là một trong những cái nhân và một cái duyên trong quá khứ. Có nghĩa rằng tất cả quý Phật tử đạo tràng Pháp Hoa ở tại chùa Phước Lộc, tất cả các vị ngày trước, kiếp trước đã từng tu chung với đạo tràng Pháp Hoa chúng A Nan tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngay do đó cho nên nhân duyên là chúng A Nan quận 9 tại thành phố Hồ Chí Minh phải hôm nay lên gặp Phật tử đạo tràng ở chùa Phước Lộc. Cho nên đây là một trong những nhân duyên rất là lớn. Và chính cái nhân duyên đó nằm ở ngay hai chữ của cái ngôi chùa Phước và Lộc. Có nghĩa rằng đây là một trong những nhân duyên lớn, một cái nhân duyên thành tựu. Không phải là một trong những vấn đề là ta tạo ra cũng cái nhân, nhưng mà cái nhân đó là cái nhân xấu. Xin thưa, ở đây không phải là nhân xấu, mà cái chữ nhân ở đây đó là nhân lành, cho nên mới gọi đó là phước. Nếu như ta tạo ra một cái nhân mà cái nhân đó không phải là nhân lành thì lúc đó ta không gọi đó là cái nhân tốt, mà ta gọi đó là một cái nhân ác. Và nhân ác sẽ tạo ra ác báo. Một cái nhân duyên lành sẽ tạo ra một cái phước lành, một cái nghiệp lành từ ngay chỗ đó. Cho nên ta phải cố gắng khi chúng ta lên chùa, ta nhớ hai chữ phước và lộc. Có nghĩa rằng tất cả các Phật tử cần phải đổi cái tâm của mình và chỉ nên tạo ra một cái nhân lành, đừng nên tạo ra một cái nhân xấu. Và với những ai mà đã tạo ra một cái nhân lành, xin thưa, lúc bấy giờ chúng ta sẽ được cái quả lành. Cái quả lành đó chính là chữ lộc. Còn cái nhân lành ở đây ta gọi đó là chữ phước. Nhưng mà khi nói đến cái nhân lành thì chúng ta nói đến hai loại nhân lành. Một cái loại nhân lành là ta gieo bằng phương tiện vật chất, và loại thứ hai đó là nhân lành mà ta gieo bằng phương diện tinh thần. Chẳng hạn như trước khi các vị tụng kinh, chúng tôi thấy tất cả quý nam nữ Phật tử ở tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như tất cả quý nam nữ Phật tử ở đạo tràng của chùa Phước Lộc, các vị đều bòn phước đức. Có nghĩa là kẻ ít người nhiều chúng ta đóng góp lại để tạo điều kiện đưa cho thầy trụ trì để giúp cho cái ngôi chùa, cái chánh điện của chúng ta nhanh chóng được thành tựu. Xin thưa, tất cả những công đức mà tất cả các vị góp vào để xây dựng chùa, đó là một trong những phương diện ta gọi đó là tạo nhân lành. Nhưng mà nhân lành ở đây các vị tạo bằng phương diện vật chất, có nghĩa rằng bằng những cái số tiền ít ỏi tịnh tài của chính mình, các vị đã móc hết và rút ra hầu bao của mình tới ngay ngôi chùa này. Xin thưa, có nhiều vị nhìn thấy cảnh ngôi chùa không có mà cái ngôi chùa rất khó khăn để thành tựu. Khi chúng tôi nghe thầy trụ trì nói về lịch sử của ngôi chùa này, chúng tôi mới thấy rằng quý Phật tử ở đây cũng như thầy trụ trì ở đây phải hết sức là cố gắng, phải vượt qua biết bao nhiêu trở ngại để cho cái công đức cái ngôi chùa được thành tựu. Có nghĩa rằng lúc ban đầu Phật tử Ở đây cũng như thầy trụ trì đã sát cánh cùng nhau từ một cái ngôi tịnh thất để cuối cùng sinh để được thành một cái ngôi chùa. Đây là cả một vấn đề. Bởi vì chỉ có ngôi chùa thì Phật tử mới có thể đến thường xuyên tụng niệm lễ bái. Còn nếu là ngôi tịnh thất thì chỉ có một vị thầy ở trong đó lễ Phật mà thôi. Và Phật tử mà tụ tập đông ngồi như thế này là xin thưa không được phép. Nhưng mà cuối cùng nhờ Phật Pháp chuyển xoay, và thầy trụ trì cũng như Phật tử ở đây phải chuyện, phải biết bao nhiêu chuyện cần phải vượt qua tất cả những khó khăn, tất cả mọi cái trở ngại. Ở một nơi vùng sâu vùng xa cần phải kiên quyết, cần phải phát tâm dũng mãnh. Lúc bấy giờ ta thấy cái nhân duyên lành của thầy trụ trì cũng như là của tất cả quý Phật tử đạo tràng ở đây đã thành tựu. Từ nơi đó cho nên cái lý do để được thành tựu ngôi chùa là đã có thể thành tựu. Như vậy thì vấn đề là tại sao chúng ta lại không tiếp tục góp phần để cho cái ngôi chùa đó nó trở thành hiện thực. Cho nên chúng tôi thấy tinh thần của tất cả quý nam nữ Phật tử rất là cao. Chúng ta có bao nhiêu đóng góp bấy nhiêu, và nếu chúng ta đóng góp càng nhiều thì xin thưa phước đức của chúng ta càng lớn, cái lộc của chúng ta càng lớn. Có nghĩa là các vị có thể góp vô 5.000, các vị có thể góp vô 10.000, các vị có thể góp vô 20.000. Đông tay thì dỗ nên kêu. Và với cái tinh thần của tất cả quý nam nữ Phật tử, đây là một trong những nhiệt quyết mà các vị đang gieo trồng một cái phước lành. Và cái phước đó ta gọi đây chính là phước hữu lậu, tức là phước thấy được. Có nghĩa là các vị bằng tài vật, có khi các có những vị là không phải là cúng tiền cúng bạc, nhưng mà góp công góp sức. Các vị vào đây, các vị xin thầy trụ trì cho con phụ để làm, con phụ đổ hồ, con phụ để cuốc đất, con phụ để ban đất. Xin thưa tất cả những điều đó đều được gọi là phước lành. Mà cái phước đó là bằng công sức hiện hữu, bằng vật có thể thấy được, từ ngay cho đó, cho nên gọi đây là phước hữu lậu. Cho nên ai gieo trồng phước hữu lậu, mai mốt tất cả các vị sẽ có cái lộc rất to. Cái lộc đó là gì? Trong tương lai các vị sẽ rất là giàu có, các vị sẽ đủ ăn đủ mặc. Nếu như có một số Phật tử nói rằng tại sao nhà con nghèo rớt mồng tơi, còn nhà kế bên và nhà ở ngoài kia ngoài phố thấy nhà nào cũng bằng tường, nhà nào cũng to đùng, nhà nào cũng lớn 2-3 tầng lầu, còn nhà con bằng tranh phết đất và nghèo rớt mồng tơi, tại sao trời lại cho con khổ như vậy? Xin thưa nếu ai than thở như vậy, có nghĩa rằng các vị chưa hiểu về luật nhân và quả. Người nào mà giàu có ngày hôm nay, các vị phải nói rằng đó là những vị mà họ đã từng gieo phước trong quá khứ. Ở đây có nhiều vị sẽ ý lại và nói không phải như vậy. Theo con là người nào chịu làm việc, vì người nào thông minh thì người này sẽ biết cách làm giàu và làm giàu rất nhanh chóng. Nhưng cách nói đó chỉ đúng với một số người, nhưng nó sẽ không đúng hết toàn bộ. Bởi vì một số người đó là do nhân duyên hy hữu, cho nên họ mới nhờ làm việc thông minh và họ được giàu. Nhưng mà chúng tôi thấy có nhiều người rất thông minh giữa cuộc đời này, nhưng mà họ vẫn nghèo rớt mồng tơi. Chẳng hạn như ở tại Sài Gòn, các vị biết có một thời gian những nhà trí thức họ đã xuống đường, họ phải tối tối đạp xích lô. Có những người họ phải làm thêm bảo vệ, giữ xe vào ban đêm để kiếm thêm. Có nghĩa rằng họ là những nhà trí thức. Đối với những nhà trí thức như vậy, có ai nghĩ rằng họ sẽ không đủ ăn, không đủ mặc? Từ ngay chỗ đó, cho nên họ phải làm lụng thêm, họ phải tìm việc thêm và ban đêm họ phải đạp xích lô. Và khi mà những người đó đạp xích lô, xin thưa, họ vô cùng ngạc nhiên. Tôi biết cái ông này là giáo sư, mà tại sao bây giờ đạp xích lô? Cực kỳ thông minh đó, nhưng mà cuối cùng khổ vẫn cứ khổ. Cho nên người có trình độ, người có sự thông minh nhưng chưa chắc đã là người giàu có. Như vậy thì ai là người giàu có giữa cuộc đời? Xin thưa, chỉ có những người nào biết làm phước lành, biết gieo trồng phước lành thì những người đó mới có giàu có. Từ ngay chỗ đó, khi chúng ta hiểu được cái luật nhân quả trong nhà Phật thì lúc bấy giờ ta sẽ lý giải được ai giàu có ta phải nên khen tặng những gia đình đó, bởi vì họ biết gieo trồng phước đức. Còn bản thân tôi chưa có phước đức, tôi nghèo rớt mồng tơi và tôi phải kham khổ, lý do đơn giản rằng tôi chưa từng biết gieo trồng phước đức. Giống như các vị là một trong những nhà nông dân, các vị có gieo trồng thì các vị mới có thu hoạch, các vị mới có thể gặt hái. Ở đây các vị trồng điều, và ai trồng điều nhiều thì người đó thu hoạch nhiều, ai trồng ít thì thu hoạch ít. Có người trồng điều chỉ có một công, có người trồng điều một mẫu, có người trồng điều năm mẫu. Như vậy thì rõ ràng ai trồng điều nhiều thì người đó sẽ gặt hái nhiều hơn. Đây chính là luật nhân và quả. Nhân trồng nhiều thì gặt hái nhiều. Và cũng tương tự như vậy, nếu như chúng ta biết gieo trồng phước đức, chẳng hạn như chúng ta cúng một ít tiền để xây chùa, bữa nay cúng 5.000, ngày mai cúng 10.000, ngày kia cúng 20.000, và xin thưa ta cúng nhiều thì phước nhiều, ta cúng ít thì phước ít. Đây là luật nhân quả rõ ràng. Và nếu như ai cúng 100.000, ai cúng 1 triệu, ai cúng 5 triệu, ai cúng 100 triệu, xin thưa công đức của người này là không thể nghĩ bàn. Người nào mà cúng 100 triệu mai mốt là thôi, nhà không phải một tầng mà 3-4 tầng. Sẽ ở nhà 3-4 tầng, mà không phải ở nhà bình thường, ở nhà sang trọng, ra là có xe hơi chạy, mặc đồ là phải mặc lụa là gấm dốc. Cho nên đây là phước đức mà tất cả các vị đã gieo. Còn người nào gieo ít thì cũng có phước đức, nhưng mà chúng ta chỉ được nhà sang trọng một chút xíu thôi, còn xe là chưa có, hay là tủ lạnh chưa có. Còn chúng ta gieo trồng thêm chút xíu nữa, ta cúng 5.000, 10.000 thì mai mốt chúng ta sẽ được có tivi màu để mà chúng ta coi. Như vậy là do có gieo thì chúng ta mới có phước báo. Và cái phước đó ta gọi đây là phước hữu lậu. Nhưng mà sau khi các vị cúng dường tiền xong để mà xây dựng cho cái ngôi chánh điện và cầu cho ngôi chánh điện đó được hình thành, thì chúng tôi lại nghe tất cả các vị đều rất là nhất tâm, ai cũng tụng một thời kinh Pháp Hoa. Xin thưa với tất cả các vị, khi tụng một thời kinh Pháp Hoa, các vị là mong mỏi đem phước đức này để mà hồi hướng giúp cho ngôi chùa mau hoàn thành. Và với hai loại công đức, một là công đức cúng dường tiền, thứ hai đó là công đức mà tụng kinh. Cho phép chúng tôi hỏi tất cả các vị, hai công đức đó, công đức nào lớn hơn? Công đức nào lớn hơn? Hả? Một số Phật tử đạo tràng Pháp Hoa quận 9 ở thành phố Hồ Chí Minh nói tụng kinh lớn hơn, còn đạo tràng của chùa Phước Lộc, hai cái bằng nhau. Dạ vâng. Vậy là Phật tử của đạo tràng chùa Phước Lộc là nói là hai phước bằng nhau, phước cúng dường tiền và phước tụng kinh là giống nhau, đúng không? Dạ vâng. Trong khi đó ở đạo tràng của thành phố Hồ Chí Minh ở quận 9 chúng A Nan thì lại nói rằng tụng kinh đó là phước lớn hơn. Xin thưa, câu trả lời cuối cùng của chúng tôi, mà tại sao chúng tôi dám trả lời ở đây, là dựa trên nền tảng lời dạy của Phật. Phật có dạy như thế này: trong hai loại phước đức, một loại phước đức hữu lậu và thứ hai loại phước đức tụng kinh, thì phước đức tụng kinh là lớn nhất. Phước đức tụng kinh là lớn nhất. Lý do tại sao? Phước đức hữu lậu là tiền. Sau khi ta có phước, ta có lộc, ta ăn là hết. Nhưng mà phước tụng kinh ăn hoài không hết. Không hết thưa các vị. Có nghĩa rằng các vị tụng được một thời ngày hôm nay, đời sau các vị sẽ được hưởng cái phước tụng kinh ngày hôm nay. Nhưng mà qua đời sau nữa, các vị tái sanh trở lại, các vị tiếp tục dùng cái phước của ngày hôm nay. Qua đời sau tái sanh nữa, các vị được cái phước tụng kinh của ngày hôm nay. qua đời sau tái sanh nữa, tức là đời đời kiếp kiếp về sau các vị tái sanh chỗ nào cũng được cái phước của ngài hôm nay. Cho nên cái phước này nó giống như là nồi cơm thạch sanh. Các vị có thấy nồi cơm thạch sanh chưa? Nồi cơm đó nhỏ xíu thôi, nhưng một nồi cơm như vậy theo các vị là bao nhiêu người ăn là sẽ hết cái nồi cơm này. Và lúc bấy giờ một số người đón nồi cơm này ăn có 10 người là hết mức. Nhưng mà các vị biết, vừa múc hết nồi cơm không còn hạt nào, nồi cơm đầy trở lại. Vừa múc hết nồi cơm đầy trở lại. Như vậy thì theo các vị là bao nhiêu người ăn? Xin thưa, vô số. Toàn bộ quân lính, những người có mặt để chứng kiến cái nồi cơm thạch sanh, ai cũng no bụng nguyên cả một buổi trưa. Có nghĩa rằng nồi cơm đó ăn hết lại đầy. Và phước đức tụng kinh cũng y chang như vậy. Cái phước đức mà các vị gieo trồng để xây chùa, cúng dường tiền, các vị có phước đức, các vị chưa cúng 5.000, mai mốt các vị sẽ có nhà to rộng lớn. Nhưng mà nhà to một lần thôi, chứ không phải đời nào cũng nhà to. Chỉ có một lần thôi. Giống như các vị gieo hạt mùa này, các vị gặt qua một lần rồi có khi không còn được nữa. Có những cái loại mà các vị gieo trồng chỉ một mùa thôi, còn điều thì chắc cũng được vài mùa rồi sau đó chúng ta mới phá. Nhưng mà cũng được vài mùa thôi chứ không phải suốt đời. Các vị có thấy cái cây nào mà các vị trồng mà ăn tới suốt đời không? Có không? Xin thưa không có. Các vị cũng được 10 năm, sau đó cuối cùng chúng ta cần phải gieo trở lại. Còn trong khi đó, cái phước của tụng kinh là ăn cả suốt đời. Ăn cả suốt đời. Mà cái phước đó thì lại cực kỳ lớn. Ngôi chùa được thành tựu là nhờ cái phước tụng kinh. Và hỗ trợ vào đó là cái phước hữu lậu, cái phước mà tất cả các vị cúng dường. Cho nên cái phước tụng kinh này được gọi đây là phước vô lậu. Đó là phước vô lậu. Còn cái phước mà ta cúng dường tiền, đó là phước hữu lậu. Có nghĩa rằng chúng ta sẽ có hai loại phước. Một là phước hữu lậu, và thứ hai là phước vô lậu. Phước vô lậu này, tất cả quý nam nữ Phật tử nãy giờ tụng kinh, người nào tụng kinh là chắc chắn rằng tất cả đều có phước. Và có phước của ngày hôm nay, mai mốt các vị sẽ nhận lộc sau. Có nhiều người hỏi chứ, thưa thầy, mai mốt là chừng nào? Có nhiều người hỏi vậy. Hỏi chứ con tụng kinh bữa nay, năm sau có chưa? Có người hỏi như vậy. Và hỏi nếu năm sau chưa có, 2 năm nữa có chưa? Có nhiều người hỏi như vậy. Nhưng mà xin thưa, có người tụng kinh xong 3 tháng sau là nhận phước, nhận lộc. Vừa mới gieo phước 3 tháng sau là nhận được lộc. Nhưng mà cũng có người 6 tháng sau là nhận lộc. Có người 1 năm sau nhận lộc. Nhưng mà cũng có người 10 năm sau mới nhận lộc. Và thậm chí có người là qua kiếp sau mới nhận lộc. Có nhiều người sẽ hỏi chúng tôi tiếp tục, tại sao cái lộc của mỗi người nó nhận sai khác như vậy? Tại sao có người mới có tụng kinh ngày hôm nay thôi là 3 tháng sau là đã nhận lộc? Lý do tại sao nó được sớm như vậy? Thậm chí có người sớm hơn nữa, bữa nay là gieo phước, ngày mai nhận lộc. Có nhiều người hỏi tại sao người đó may mắn dữ vậy, tại sao được nhận lộc sớm? Xin thưa, không phải là may mắn, mà tất cả mọi người sau khi tụng một thời kinh xong, ai cũng đều có lộc. Nhưng mà cái lộc của mỗi người nhận sớm hay trễ tùy thuộc vào tất cả quý nam nữ Phật tử. Tùy thuộc ở chỗ nào? Có những người mà nhận lộc sớm là người này đã từng có công đức trong quá khứ, cho nên cái công đức đó và chúng ta vừa tụng kinh xong là ta sẽ hưởng cái lộc ngay. Còn có nhiều người hưởng lộc không được, không thấy chứ không phải là không có. Lý do đơn giản rằng ta đã thiếu nợ trong kiếp trước, vừa có lộc ra bao nhiêu đem trả hết trơn hết trọi, trả nợ hết. Cho nên 3 tháng đầu kể như là có bao nhiêu đem trả nợ hết. Cho nên thời gian đầu là không có. Tới tháng thứ 6 mới bắt đầu là trả hết nợ rồi, thì cái số còn lại mới là cái phần dư của chính mình. Cũng như các vị làm nông dân, các vị gieo trồng, do các vị không có tiền để mà các vị có hạt giống, từ ngay chỗ đó nên các vị phải đi vay hạt giống. Có khi các vị vay những người mà các vị quen biết, rồi có khi các vị lên quỹ ban để các vị vay vốn, các vị vay hạt giống. Và do vay vậy trên là sau khi các vị trồng xong thì cái số đó các vị gặt hái xong phải trả một số lại cho quỹ ban. Từ ngay chỗ đó nên các vị thấy trồng xong rồi cuối cùng cũng trắng tay. Nhưng mà năm may mắn là năm ngoái là ta phải đi vay hạt giống, còn năm nay lời được một số hạt giống, không cần phải đi vay mượn nữa. Như vậy là cũng có lời, là cũng có chút chút. Rồi sang năm nữa ta bắt đầu lấy cái hạt giống lời đó ta đi gieo, thì sau đó ta sẽ gặt hái được. Và lúc bây giờ ta sẽ không phải trả cái nợ cũ. Và do vậy trên phước lộc của ta mới thấy rõ ràng và tăng trưởng. Nói như vậy ai gieo đều có phước và đều có lộc cả. Không có người nào gieo mà không có điều gì, ngoại trừ chúng ta gieo không đúng chỗ. Có nghĩa rằng chúng ta gieo trên một mảnh đất xấu quá, trong mảnh đất đó có vi trùng, trong mảnh đất đó có sâu bọ. Hạt giống chúng ta vừa gieo xuống, tối điểm đó mấy con vi trùng, mấy con sâu bọ nó ra nó ăn hạt giống mất luôn, ăn không còn hạt giống. Và sáng ngày mai hay một tuần sau ta thấy không có hạt nào lên, đó là ta trồng trên mảnh đất không được tốt đẹp. Từ ngay chỗ đó cho nên người nông dân họ rất là hay, trước khi trồng là họ phải cuốc xới lên, còn không phải tự nhiên đất đang dẻ cứng như vậy soi cái lỗ bỏ cái hạt vô, chưa chắc đã lên, chưa chắc đã nảy mầm. Bởi vì có khi sâu bọ trong đó, cho nên cần phải cuốc lên cho đất nó tơi. Tất cả những cái sâu bọ đó nó gặp nắng nó sẽ bị chết và nó sẽ không có cơ hội để nó làm cho cái hạt giống của mình ăn sạch sành xanh. Từ ngay chỗ đó cho nên hạt giống của chúng ta gieo xuống là đảm bảo là sẽ nảy mầm. Và nhờ sự nảy mầm đó cho nên chúng ta mới có kết quả và ta mới có thể thu hoạch, ta mới có thể gặt hái. Cho nên chúng ta cần phải chọn đất. Mà đất nào mà chúng ta chọn rồi, đất đó tốt, xin thưa trồng chẳng những là nó sẽ lợi một mà thậm chí nó lợi hai. Có chỗ các vị thấy khi trồng xuống mà nó triểu cả quả. Chẳng hạn như điều, chúng ta thấy có chỗ thì có lèo tèo một vài trái, nhưng có chỗ đất mà nó tốt một chút, nó triểu quả đầy hết, chỗ nào nhánh nào cũng có điều cả. Từ ngay chỗ đó trên các vị mới đi qua đi lại, các vị tấm tắc khen tại sao cái vườn điều này của ai sao mà nó sai quả dữ vậy. Xin thưa, đó là một trong những điều kiện mà chúng ta đã gieo trồng trên một mảnh đất tốt. Từ ngay chỗ đó cho nên chúng ta mới gặt hái nhiều như vậy. Điều sai quả thì chúng ta sẽ có kết quả nhiều và chúng ta sẽ có cái lộc nhiều. Còn nếu như điều mà ít quá thì rõ ràng năm nay lộc ít quá. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta có gieo ít thì ta hưởng ít, ai gieo nhiều thì được hưởng nhiều. Bên cạnh cái gieo đó nó còn ảnh hưởng trên đất. Nếu các vị gieo nhầm một mảnh đất tốt thì các vị sẽ hưởng nhiều, các vị gieo trồng trên mảnh đất xấu thì các vị sẽ hưởng ít. Nhưng với tất cả quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay tất cả các vị mà đóng góp ít tiền bạc ở đây bằng một cái tịnh tài, bằng mồ hôi và nước mắt của tất cả các vị, có nghĩa là đồng tiền mà các vị có được đó là đồng tiền mà các vị phải cày, phải cấy, phải làm lụng. Nếu các vị là công nhân viên, các vị phải làm một tháng các vị mới có đồng lương đó, chứ không phải là tự nhiên khơi khơi các vị có tiền. Như vậy đồng tiền này là mồ hôi và nước mắt của tất cả các vị. Đáng lẽ ra số tiền đó các vị sẽ ăn được nửa tháng buổi sáng, hay là các vị sẽ nuôi sống cho mình được nửa tháng hay là một tháng. Nhưng các vị đã trích số tiền đó ra và các vị cố gắng ăn ít một chút để dành số tiền đó chúng ta gieo phước. Và chúng ta gieo trên cái mảnh đất tam bảo, đó là Phật, là Pháp, là Tăng. Khi chúng ta xây dựng một ngôi chùa và trong ngôi chùa đó chúng ta thấy cái gì? Có Phật không? Có không thưa các vị? Có Phật. Trong ngôi chùa đó có Pháp không? Có Pháp. Trong ngôi chùa đó có Tăng, có quý thầy không? Có quý thầy. Có Phật, có Pháp, có Tăng. Như vậy là ta đang cúng dường cho ngôi tam bảo. Mà Đức Phật nói ngôi tam bảo đó chính là ngôi báo quý nhất. Cho nên mới gọi là ngôi Tam Bảo. Tam là gì? Tam là ba, bảo là báo. Mà cái gì là báo? Ba cái gì là báo? Đó là Phật báo, đó là Pháp báo, đó là Tăng báo. Và giữa thế gian này không có cái nào báo hơn đâu thưa tất cả các vị. Có nhiều người sẽ không công nhận điều đó và nói thầy hình như nói không đúng rồi, con thấy Phật, Pháp và Tăng chưa có báo. Mà báo ở đây là kim cương, báo ở đây là vàng, báo ở đây là hộp xoàn. Ai có kim cương, có hộp xoàn, có vàng, đây là báo. Bởi vì kim cương, vàng, bạc còn bán được. Còn cái ngôi Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng có bán được hay không? Rõ ràng là không bán được. Như vậy thì sao gọi là báo? Nhưng mà xin thưa, nếu chúng ta hiểu đến nơi đến chốn thì ta sẽ nói khác đi. Chẳng hạn như có nhiều người tiền bạc dữ lắm và các vị cho rằng báo. Nhưng mà khi các vị mà tiền bạc thật nhiều nhưng mà các vị không có sức khỏe, ngày nào cũng nằm bệnh viện, vô bệnh viện, bác sĩ nói rằng cô bệnh rất là nặng và cái bệnh này là không được ăn cơm, không được ăn cái này, không được ăn cái nọ. Và cuối cùng các vị có tiền để làm gì? Chỉ có ngó chơi thôi thưa các vị. Ăn không được, ở không được. Bởi vì ở là mình đã đăng ký vô bệnh viện ngồi rồi, nằm rồi. Như vậy thì thời gian để hưởng thụ cái tiền đó là không có. Và để ăn uống cũng không được, mặc cũng không được. Mình nằm trong bệnh viện đâu có cái cơ hội để mà ta hưởng thụ cái phước giữa cuộc đời. Từ ngay chỗ đó, cho nên tiền, vàng, bạc, kim cương, xà cừ, xích châu, mã não, dù rằng đó là những thứ món báo giữa thế gian, nhưng mà đối với người biết tu, đối với người biết lên chùa thì đó không phải là vật báo. Nhưng mà đặc biệt đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng lại là báo. Lý do tại sao? Vì đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng có thể giúp con người. Khi chúng ta bệnh hoạn, chúng ta chỉ cần niệm Phật, chúng ta chỉ cần tụng kinh, chúng ta chỉ cần nghe Pháp, chúng ta được gần gũi với tất cả các thầy. Từ ngay chỗ đó cho nên ta bỏ hết tất cả những việc sai lầm của mình trước đây. Có nghĩa là trước đây mình nghĩ rằng không cần tụng kinh, nhưng bây giờ mình tụng kinh, cho nên chúng ta thấy cái phước báo của chúng ta tăng trưởng, cái lộc của chúng ta cũng tăng trưởng. Chẳng hạn như một người bệnh hoạn liên tục, các vị chỉ cần khuyên người đó hãy niệm Phật đi, hãy về tụng kinh Pháp Hoa đi, hãy cố gắng tu tập giống như là có Hoa đạo, giống như là đạo tràng Pháp Hoa đi, bảo đảm thế nào gia đình cũng sẽ có phước lộc. Cho nên tất cả quý Phật tử mà ở tại đạo tràng Phước Lộc, mai mốt các vị là phải những là những người phải giàu, giàu hơn mọi nơi. Bởi vì ở đây chúng ta gần chùa Phước Lộc, ta gần chùa Phước Lộc, ta đi chùa Phước Lộc mỗi ngày. Mà nếu các vị không có Phước Lộc, đây là một trong những điều là hơi vô lý. Cái vô lý này nó cũng giống như một người kẻ nghèo ở trong kinh Pháp Hoa. Tức là trong kinh Pháp Hoa có đề cập đến một cái câu chuyện, có một người nghèo cùng khốn khổ tới thăm một người bạn. Và sau khi đến thăm, người bạn thấy người đó nghèo khổ quá, cho nên cũng muốn tặng cho người đó một món quà. Nhưng mà trong lúc mà tặng thì người đó đang ngủ, và sợ người đó là thức dậy và ngủ giấc ngủ không ngon, cho nên là không có kêu dậy. Nhưng mà sau đó cái người bạn giàu đó đã cột một cái viên ngọc vào trong cái chéo áo của người đó, và nói rằng khi nào người bạn này thức dậy thấy được viên ngọc đó và đem viên ngọc đó đi bán, lúc bấy giờ sẽ giàu ơi là giàu. Nhưng có một điều rất lạ rằng sau khi mà người bạn đó đi công việc về, thấy người bạn của mình đã đi, và sau đó 2-3 tháng sau gặp lại người đó cũng thấy nghèo rớt mồng tơi, nghèo rớt mồng tơi. Và vị đó mới hỏi rằng tại sao ngày trước tôi có cột vào trong cái chéo áo của anh một cái viên ngọc, anh coi lại có không, mà tại sao anh không chịu lấy để mà đem bán, mà để đổi tiền để mà sống cuộc đời an ổn. Anh đó nói tôi không biết. Và thấy là anh bắt đầu rờ rờ cái áo, và đúng là trong cái lai áo lúc bấy giờ một viên ngọc vẫn còn đó. Anh đến mừng quá, thế là từ nay tôi sẽ hết nghèo rồi, tôi đem viên ngọc này và tôi bán. Từ ngay cho đó cho nên tất cả Những ai mà bán viên ngọc đó về sau sẽ rất là giàu đó thưa tất cả các vị. Và tất cả quý nam nữ Phật tử ở tại đạo tràng của chùa Phước Lộc cũng y chang như vậy. Y chang như vậy. Lần đầu tiên đạo tràng Pháp Hoa, Cô Hoa Đạo đã lên tới đây, đã tặng cho mỗi người một viên ngọc nằm trong chéo áo rồi, mà tại các vị chưa thấy. Thấy chưa thưa các vị? Ở đạo tràng Phước Lộc các vị thấy viên ngọc đó chưa? Thấy chưa? Ai thấy rồi giơ lên chúng tôi xem thử có bao nhiêu người thấy viên ngọc trong chéo áo rồi. Ủa sao có hai người thấy vậy trời? Còn mấy người kia chưa thấy hả? Chết rồi. Dạ vâng, cảm ơn tất cả các vị. Chỉ có hai người trong đạo tràng chùa Phước Lộc thấy thôi, còn mấy người khác có viên ngọc rồi mà vẫn chưa thấy. Vẫn chưa thấy. Và có cô còn hỏi: con rờ chiếc áo rồi vẫn chưa thấy. Vẫn chưa thấy. Các vị rờ kỹ lại coi. Có khi có rồi mà tại các vị không chịu rờ kỹ đó. Các vị rờ kỹ lại đi. Thấy chưa? Hả? Thấy rồi. Bây giờ coi coi bao nhiêu người thấy nữa cho chúng tôi xem thử coi. Nãy hai người à. Người nào nói thấy rồi giơ lên chúng tôi xem thử coi. Thấy, thấy rồi. Và bây giờ được bốn người. Bây giờ tiếp tục có bốn người rờ lại thì đúng là trong cái chéo áo có viên ngọc. Còn những người khác là vẫn chưa thấy. Xin thưa, người nào mà chưa thấy là còn nghèo tiếp tục. Là còn nghèo tiếp tục. Còn người nào thấy rồi là xin thưa, chắc chắn ngày mai sẽ giàu. Nhưng mà có người cũng thất vọng lắm. Xin thầy hãy chỉ rõ hơn cái viên ngọc đó nằm ở đâu mà nãy giờ con lần hoài chưa thấy. Xin thưa, viên ngọc đó nằm ở ngay chỗ tụng kinh Pháp Hoa. Có nghĩa rằng lần đầu tiên cô Hoa Đạo đến đây là cổ đã tụng kinh Pháp Hoa và đã tặng cho mỗi người một quyển kinh bổ môn Pháp Hoa. Tặng chưa? Xin thưa, bản bổ môn Pháp Hoa này chính là viên ngọc trong chiếu áo. Cho nên ai có viên ngọc này thì các vị sẽ có phước báo. Dạ vâng, có một số người nói rằng cô có đem lên mà để trên chùa đâu có tặng cho ai đâu. Xin thưa các vị phải lên đây lấy. Có nghĩa rằng các vị phải lên chùa. Vì số lượng kinh ít quá cho nên để trên chùa. Nhưng hy vọng lần sau. Ô, cô đã nói là bữa nay rất nhiều. Cho nên sau khi mà các vị nghe giảng pháp xong, các vị có thể lên đây xin thầy trụ trì cho con thỉnh một quyển. Các vị phải đem cái quyển kinh này về và phải đọc tụng hàng ngày. Mà nếu các vị tranh thủ được thời gian lên trên chùa tụng kinh nữa, xin thưa các vị sẽ có phước báo. Ngày nào các vị lên chùa tụng kinh là ngày đó có phước báo. Mà nếu các vị không có thời giờ lên chùa tụng kinh, các vị đem về nhà tụng kinh mỗi ngày, đó là phước báo. Các vị lấy cái đó đem bán ra. Bán ở đây có nghĩa là tụng kinh. Bởi vì bình thường các vị bán ai mua? Chỉ có tụng kinh bán cho Phật mua. Chỉ có Phật mới mua thôi thưa các vị. Còn các vị mà đem ra chợ không ai mua đâu. Cho nên các vị phải biết chỗ để mà bán. Ta phải tụng kinh, đọc lên và ta bán cho Phật. Và chỉ có bán cái viên ngọc mani đó các vị bắt đầu giàu có. Ai bắt đầu tụng kinh là bắt đầu giàu có. Và sự giàu có đây chính là phước đức vô lậu. Và tất cả Phật tử ở đạo tràng Pháp Hoa, chúng tôi nghĩ toàn bộ là các vị đều là người giàu có hết. Giàu có hết. Và hy vọng tất cả Phật tử ở đạo tràng của chùa Phước Lộc, mai mốt chúng ta phải giống như cái tên chùa. Có nghĩa là chúng ta phải có phước và phải có lộc. Có nghĩa là nhờ tụng kinh Pháp Hoa cho nên đạo tràng của chùa Phước Lộc từ nay sẽ thay đổi. Tất cả các vị sẽ giàu có, các vị sẽ được sung túc, các vị sẽ có cơ hội để mà xây dựng chùa. Có nhiều người nói chúng tôi: thưa thầy, con lên chùa, con muốn cúng dường tiền nhiều lắm cho nhà chùa để xây dựng cho ngôi chùa đó xong, nhưng mà tại số con nghèo quá cho nên con không có tiền. Xin thưa, các vị chỉ cần lên chùa tụng một thời kinh, đó là các vị đang cúng dường xây dựng ngôi chùa. Các vị tụng một thời là các vị cúng một lần.
các vị tụng hai thời, các vị cúng hai lần, các vị cứ ngồi tụng kinh thôi, tự nhiên ngôi chùa sẽ hoàn thành. Cho nên đây chính là phước đức đó thưa tất cả các vị. Từ hai chỗ đó, cho nên tất cả quý Phật tử ở đây phải nhận ra viên ngọc trong chéo áo của mình, có nghĩa là từ nay ta đã biết đến kinh Pháp Hoa, cần phải tụng kinh Pháp Hoa, cần phải nhận ra bản kinh Pháp Hoa. Đó chính là viên ngọc mà Đức Phật thuở xa xưa đã tặng cho tất cả mọi người. Và ai mà có tụng kinh Pháp Hoa, ai có tu tập theo kinh Pháp Hoa và ai có hành trì theo kinh Pháp Hoa, xin thưa lúc bấy giờ các vị sẽ giàu có. Chẳng hạn như có nhiều người Phật tử hỏi chúng tôi: thưa thầy, con nghĩ rằng nếu mà đi cúng dường như vậy là nó sẽ hết. Tức là ví dụ như mình trong túi mình là có 1 triệu, mà mình cúng hết 1 triệu, như vậy là mình sẽ hết, không có đủ tiền để cúng nhiều nơi. Cho nên con cúng dường mà con dè sẻn lắm. Chỗ này con cúng 100 ngàn, chỗ kia con cúng 100 ngàn, cuối cùng 10 chùa con cúng hết 1 triệu, mà 10 chùa, chùa nào cũng có tên con. Có nhiều người nói như vậy, nhưng mà thật ra người nào cúng như vậy phước không có lớn. Lý do bởi vì chúng ta cúng dường như vậy là chúng ta đang cầu dân. Bởi vì sao? Chúng ta muốn chùa nào cũng có tên của mình, chùa này một chút, chùa kia một chút, và phải nhớ là thầy ơi, con cúng dường cho thầy, thầy nhớ ghi tên con vô. Xin thưa các vị, mà cúng dường mà ghi tên như vậy, cái phước của chúng ta sẽ bị hạn chế. Nó hạn chế ở chỗ rằng nó sẽ không có sai quả. Chẳng hạn như người nào mà trồng mà cứ ngày nào cũng ra ngắm, ra nhìn, ví dụ một trái ổi vừa mới nhú ra, các vị cứ rờ rờ trái ổi đó, và các vị nói trời ơi trái ổi thơm quá, trái ổi dễ thương quá, các vị rờ riết, cuối cùng các vị thấy trái ổi đó làm sao? Đúng rồi, nó chai luôn thưa các vị, và nó khô luôn, nó chết luôn. Các vị mà rờ riết kiểu đó là cuối cùng trái ổi nó không còn nữa. Cho nên vừa mới nói xong, chúng tôi thấy tất cả các vị ở đây đều có kinh nghiệm. Tức là kinh nghiệm là một cái trái gì mà chúng ta ra mà thương quá, cứ rờ ngày nào cũng vuốt vuốt, là sau đó trái nó chết luôn. Cho nên cũng tương tự như vậy, nếu các vị làm phước mà các vị đừng có đụng nó thì lúc đó phước nó sẽ tăng trưởng. Còn các vị có phước mà các vị cứ rờ rờ, đụng phước chút nha dễ thương quá, đụng phước chút nha dễ thương quá, đụng riết phước mất tiêu luôn. Cho nên có nhiều người làm phước nhưng mà cuối cùng do chúng ta không biết phương pháp, cho nên cái phước đó ta không nhận được, hoặc là nó đã chết. Do vậy cho nên khi chúng ta làm phước, chúng ta đừng để ý, chỉ lo tụng kinh thôi, chứ đừng có về tính bữa nay tụng một thời, ngày mai tụng một thời, bữa nào tụng ghi sổ hết để coi thử coi một tháng bao nhiêu phước. Xin thưa, người nào mà tu cứ ghi sổ kiểu đó là phước nó sẽ không nhiều. Ngược lại, tất cả các vị đều tụng kinh với một cái tâm mà không có tư duy, không có suy nghĩ cho cái phước, mà chỉ lo cố gắng để tạo phước thôi. Và tự nhiên cho tới một ngày ta không để ý, và ta mới nhìn quay trở lại và ta nói trời ơi, phước của mình lúc này là đã nhiều rồi. Từ ngay chỗ đó cho nên ta mới thấy được, mỗi khi các vị bước vào cổng chùa mà các vị cứ đọc mãi một câu phước lộc, là tự nhiên các vị nhớ đến cần phải vào đây tụng kinh để mình có phước. Ai tụng kinh thì người này có phước, và cái phước đó một thời gian sẽ trổ quả, cái quả đó chính là cái lộc. Chẳng hạn như có nhiều người xin thưa, sau khi cúng dường cứ tưởng rằng cúng 1 triệu, hết 1 triệu, nhưng lạ một điều, cúng dường xong hết rồi, về tới nhà tự nhiên không biết ở đâu có con của mình hay bà hàng xóm tự nhiên chạy đến và nói với chúng ta rằng tôi có 1 triệu, tôi đưa thêm cho chị cũng muốn cúng chỗ nào cúng. Có nghĩa là ta thấy vừa hết tiền, tiền lại có. Rồi cũng có nhiều người Phật tử than thở với chúng tôi: dạ thưa thầy, con là phải đi buôn bán tảo tần, mỗi một ngày con bán lời có 100 ngàn, mọi giờ nếu mà thầy nói rằng con có phước nhiều, con phải cúng nhiều, mà con cúng như vậy hết vốn còn đâu nữa mà ngày mai đi bán. Xin thưa, đó là tại vì chúng ta nghèo khổ. Nếu ai nghèo khổ thì ban đầu chúng ta cúng ít một chút,
mỗi một ngày ta có 100.000 thì ta trích ra cúng 20.000 thôi, còn 80.000 ta cần phải giữ lại. Nhưng bên cạnh đó ta phải tăng cường cúng nhiều hơn bằng tụng kinh. Buổi sáng tụng một lần, buổi chiều tụng một lần. Và ta nói buổi sáng con tụng, con xin hồi hướng phước báo đó để cúng dường chùa. Còn buổi chiều con tụng một thời, con xin hồi hướng cho gia đình con. Có nghĩa rằng các vị sẽ cúng bằng phương cách để mà tụng kinh. Và với phương cách đó, xin thưa, một thời gian sau các vị sẽ từ từ thay đổi cuộc đời và cuộc sống của tất cả các vị. Chẳng hạn như có một người Phật tử nói chúng tôi rằng, thưa thầy, thầy có biết không, con bây giờ sung sướng lắm. Bây giờ ngày nào con cũng đi chùa. Và thậm chí các vị thấy có một người Phật tử ngày nào cũng thấy mặt ở tại chùa mà không thấy Phật tử này làm gì hết. Có nhiều người ta thấy kỳ quá, tại sao tôi phải làm và tối tôi mới thể đi chùa, hoặc là tôi làm các ngày thứ hai cho đến thứ sáu, còn thứ bảy chủ nhật thì tôi đi chùa, còn cô Phật tử này là ngày nào cũng có mặt ở tại chùa. Và lý do là cô không đi làm. Mà lạ một điều là cô không có đi làm thì cô ít ra cô cũng phải cần có một cái nuôi sống. Thế mà cô cũng không cần lo cái chuyện nuôi sống. Và sau khi ta gần gũi, ta hỏi kỹ thì ta mới biết được cái cô này có phước báo. Không làm mà cuối cùng vẫn có tiền. Quý Phật tử ở đây có khi nào mình thấy mình không có làm mà tự nhiên có tiền không? Có không? Có không? Có. Có người nói có người nói chưa có. Không làm mà có tiền. Cái cậu thanh niên này nó có mà ở đâu có vậy? À dạ vâng. Cái cậu này vô cùng có phước báo, thưa tất cả các vị. Có nghĩa là không làm gì hết, chỉ đi chùa thôi. Và cứ mỗi lần về là ba má cho. Xin thưa, cái cậu thanh niên này có cái lộc trong quá khứ đó, thưa tất cả các vị. Có nhiều người cũng xin ba má, nhưng mà đâu có. Cũng xin, nhưng mà ba má nói không có tiền. Còn trong khi cái cậu này là có lộc. Cho nên người nào mà có lộc lúc nào cũng có tiền. Cho nên cái cậu đó là có lộc đó, thưa tất cả các vị. Ai mà muốn giống như cái cậu đó thì mai mốt mình phải gieo phước đi rồi tự nhiên mới có lộc. Chứ không phải người nào xin đều có hết đâu. Có nhiều người xin cũng không có. Rồi nhưng mà cũng có người là không xin cha mẹ nhưng cuối cùng vẫn có. Cái cậu này là có cái lộc từ nơi cha mẹ. Nhưng mà có cái người là mỗi một tháng là tự nhiên có một cái lộc là 5 triệu, 2 triệu là có điều điều như vậy. Nhưng mà ở đâu ra? Người đó mới nói chúng tôi rằng con có một cái số tiền rất lớn, cha mẹ con đất đai, cho con đất đai ruộng vườn, và con bán một mảnh đất, con lấy cái tiền mảnh đất đó con gửi hết vô ngân hàng, và mỗi một tháng con lời 5 triệu. Lời 5 triệu, mỗi một tháng con lời 5 triệu. Cho nên bây giờ con không cần đi làm. Đi làm cực khổ, có khi một tháng có 1 triệu thôi. Có người đi làm cực khổ tháng 2 triệu thôi. Có người đi làm một tháng cực khổ 3 triệu thôi. Còn người này không làm gì hết, mỗi một tháng ra ngân hàng lãnh lộc, và cuối cùng cứ điều điều 5 triệu 5 triệu. Và với 5 triệu đó các vị làm gì cho hết? Một tháng mình ăn không hết 5 triệu, mình ăn hết 1 triệu 2 triệu thôi. Cho nên số tiền còn lại người này cúng chùa, đi tới kia cúng chùa, thấy ai nghèo khổ giúp đỡ. Cho nên đây là người có lộc với, thưa tất cả các vị. Cho nên lộc ở mỗi người là ta thấy có sự sai biệt. Cái cậu thanh niên này là có lộc từ nơi cha mẹ. Có người Phật tử này có lộc từ nơi ngân hàng. Có người có lộc từ ngay anh em ở nước ngoài. Có nghĩa rằng mỗi một người có một cái lộc khác nhau, không có người nào giống người nào. Nhưng có một điều mà chúng ta thấy giống nhau là người nào muốn có lộc của ngày hôm nay, ai cũng phải gieo phước. Bởi vì có gieo phước thì ngày hôm nay chúng ta mới có lộc. Còn nếu không gieo phước, chúng ta đừng mong có lộc. Cho nên nếu như ai mà muốn có lộc của ngày hôm nay thì chúng ta cần phải gieo hai phước. Thứ nhất đó là phước hữu lậu. Thứ hai đó là phước vô lậu. Ai mà gieo phước hữu lậu thì lúc bấy giờ ta sẽ được giàu sang phú quý. Ai mà gieo cái phước mà vô lậu, người này sẽ có một cái cơ duyên vừa giàu sang vừa biết đi chùa, và người này sẽ luôn luôn đời này đời sau và các đời 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 sau nữa nhờ cái phước vô lậu đó. Cho nên không bao giờ bị đói,
không bao giờ bị đói. Thưa các vị, đi đâu cũng có lộc ăn, vào chùa tự nhiên cũng được mời ăn cơm chùa. Mà khi các vị đến nhà Phật tử, mà nếu các vị có cái lộc ăn là tự nhiên người ta sẽ dọn cơm ra mời tất cả các vị ăn. Nếu người ta có trái cây ngon, họ cũng dọn ra mời tất cả các vị ăn. Người ta gọi đây chính là lộc ăn. Tức là các vị gieo cái phước lộc gì thì mai mốt các vị có lộc đó. Các vị gieo phước là phước ăn thì mai mốt các vị có lộc ăn. Các vị gieo phước tiền, mai mốt thì sẽ có lộc tiền. Các vị gieo cái phước ngôi tam bảo thì mai mốt các vị sẽ được tu tập, các vị sẽ được sung sướng. Đời nào các vị cũng ăn sơn hào hải vị. Mà sơn hào hải vị đây tức là đồ chay mà các vị ăn rất là ngon. Nhiều người ăn chay không được, nhưng mà có nhiều người nhờ có một cái lộc ăn chay cho nên đi đâu là ăn ngon đó. Bình thường cũng món chay đó mà nhiều người ăn không thấy ngon, nhưng mà tới lúc mình ăn là nó trở thành ngon. Đó là bởi vì mình có cái lộc. Cho nên đây là cái lộc của mỗi người. Muốn được như vậy thì ta cần phải gieo phước. Cho nên nhìn thấy cảnh của ngôi chùa ngày hôm nay, chúng tôi rất là mừng. Mừng vì đây là cái cơ hội để cho tất cả quý nam nữ Phật tử chúng ta hãy gieo phước. Ai có phước bao nhiêu thì chúng ta nên gieo cho thật nhiều. Càng gieo nhiều chừng nào, mai mốt chúng ta giàu có chừng đó. Bởi vì đây là cái cơ hội để cho tất cả quý Phật tử chúng ta cùng chung tay để làm nên một cái ngôi chánh điện, để giúp đỡ cho tất cả những ai chưa biết Phật Pháp. Nhờ cái ngôi chùa đó họ được quy hướng về Phật Pháp và từ nay thay đổi cuộc đời của họ. Mà khi cuộc đời của họ thay đổi nhờ cái công đức của mình, từ ngay do đó trên cái lộc của tất cả các vị tăng trưởng. Do vậy cho nên nếu ai biết ứng dụng luật nhân quả, làm lành gặp lành đi vào trong cuộc đời của mình, xin thưa đạo tràng Pháp Hoa ở tại chùa Phước Lộc của chúng ta sẽ từng bước thay đổi. Tất cả các vị cuộc đời từ nay sẽ không còn phải lam lũ, không còn phải đói khổ, không còn phải nghèo cùng khốn khó nữa. Các vị cứ về tụng kinh đi. Các vị một thời gian sau, các vị sẽ thấy những điều mà chúng tôi nói ngày hôm nay sẽ là sự thật. Bởi vì Đức Thế Tôn Ngài đã từng nói như vậy và chúng tôi đã từng ứng dụng. Và người mà ứng dụng mà các vị thấy có kết quả, đó chính là đạo tràng Pháp Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh, do cô Hoa Đạo đã đi đúng pháp và làm đúng lời Phật dạy. Từ ngay do đó nên phước báo đã bắt đầu tăng trưởng. Các vị biết, chúng tôi đã từng biết cái đạo tràng Pháp Hoa quận 9 này. Cái đạo tràng này không phải chỉ có giúp cho chùa của mình mà còn giúp cho nhiều nơi. Và cứ giúp hết đợt này rồi cuối cùng tới đợt khác. Mà không biết, có người hỏi chứ, không biết tại sao mà đợt này vừa hết là tự nhiên đợt khác lại bắt đầu ở đâu không biết, nó lại có tiếp tục. Thế là chuẩn bị đợt thứ hai để đi tiếp, và đi hết chỗ này cho đến chỗ khác. Nói như vậy, từ đâu mà đạo tràng này có thể làm được điều đó? Xin thưa, đây là cái lộc mà đạo tràng đã từng làm trong quá khứ. Nhiều đời, nhiều kiếp trước, đạo tràng này, nhóm này đã từng tụng kinh, đã từng niệm Phật và đi đến đâu cũng rao truyền cho tất cả mọi người. Hãy tụng kinh Pháp Hoa đi. Có nghĩa là trao truyền cho mỗi một đạo tràng ở nơi khác là một người, một viên ngọc mani ở trong chéo áo. Và cứ gieo như vậy, hy vọng tất cả mọi đạo tràng, ai mà biết gieo trồng tụng kinh Pháp Hoa giống như đạo tràng Pháp Hoa của thành phố Hồ Chí Minh, của quận 9, lúc bấy giờ sẽ được phước báo, thưa tất cả các vị. Và người này sẽ rất là nhẹ nhàng. Khi mình chưa tụng kinh, tiền bạc vào trong túi mình nó khó ơi là khó. Nhưng mà từ ngày biết tụng kinh, tất cả công ăn việc làm của các vị sẽ thay đổi. Bây giờ nó làm dễ ơi là dễ. Cho nên đây chính là phước báo. Ai muốn được cái phước lộc này, xin thưa ta hãy tụng kinh, ta hãy làm phước. Và nhờ phước của hữu lậu và phước của vô lậu gieo trồng, chúng tôi dám chắc rằng trong tương lai các vị sẽ sống đời đời kiếp kiếp. Không có kiếp nào mà các vị khổ sở, không có kiếp nào mà các vị phải lam lũ. Bởi vì mình đã được tụng kinh nhiều đời, và nhờ cái phước này là cái phước nồi cơm thạch xanh. cho nên ăn hết lại đầy, ăn hết lại đầy. Đời nào các vị cũng có rủng rỉnh tiền trong túi, và đời nào các vị sinh ra cũng có phước báo, đời nào các vị cũng sẽ được đi chùa. Thật ra có nhiều người trên cõi đời này họ muốn đi chùa lắm, thưa tất cả các vị. Với những người không thích đi chùa thì chúng ta không dám nói. Nhưng mà chúng tôi thấy có rất nhiều người cũng thích đi chùa lắm. Nhưng mà khi chúng ta rủ những người đó nói: trời ơi chị thấy không, gia cảnh của em neo đơn, chiều nay em không biết là lấy gạo ở đâu để nấu cơm, cho nên bây giờ em còn phải đi làm để mà kiếm tiền mua mấy lon gạo chiều nay nấu cơm. Nếu chiều nay mà không làm là không có gạo ăn. Cho nên em biết rằng bữa nay trên chùa có mấy thầy về thuyết pháp, em muốn em lên nghe lắm mà em không có thì giờ đi. Thưa thưa, đây là một trong những trường hợp mà ta gọi đó là nghèo rớt mồng tơi. Tức là nghèo quá mức, nghèo đến mức độ rằng không có cái cơ hội để đi chùa. Cho nên tất cả những Phật tử nào chiều nay mà dám đi chùa mà không sợ cái nồi cơm chiều hôm nay đều là những người có lộc trong quá khứ. Tức là cái lộc trong quá khứ ta còn đủ ăn, cho nên chiều nay không cần phải làm. Có nghĩa là ngày mai ta làm tiếp tục cũng được, là nhờ cái lộc trong quá khứ ta còn sót lại. Nếu như lộc trong quá khứ mà không có, xin thưa các vị cũng chẳng có cái phước báo để mà các vị có ăn chiều nay. Các vị cũng chẳng có phước báo để được lên chùa để nghe lời pháp của Phật, để làm sao chúng ta ứng dụng pháp và luật của Phật đi vào trong cuộc đời. Ứng dụng điều đó, ai làm đúng trên quy luật nhân quả, làm lành được lành, gieo phước thì sau đó ta sẽ có lộc. Và người nào biết ứng dụng như vậy, cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi. Trên phương diện phước lộc ở đây, ta còn là gieo về cái phước tu tập. Người nào đã gieo trong tâm thức của ta là tâm an lành, hạnh phúc, thì xin thưa trong tương lai ta cũng sẽ có cái phước an lành và hạnh phúc tương tự như vậy. Cho nên chúng ta về chùa phước lộc, chúng ta hãy nhớ đến luật nhân quả và hãy nhớ đến làm phước để được lộc. Đây là tấm bản chùa nhắc nhở tất cả mọi người cần phải cố gắng ứng dụng lời Phật dạy đi vào trong cuộc đời, thì lúc bấy giờ ta sẽ thay đổi cuộc đời của ta. Từ nay sẽ không còn sổ khổ sở nữa, từ nay sẽ không còn lam lũ nữa, từ nay ta sẽ được an vui và hạnh phúc. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay chúng tôi có đầy đủ nhân duyên lành đối với tất cả quý nam nữ Phật tử. Chúng tôi muốn nhắc nhở lời Phật dạy năm xưa trên luật nhân quả để cho tất cả quý Phật tử tại đạo tràng ở chùa Phước Lộc, chúng ta hãy hằng ghi nhớ hai chữ Phước Lộc, cố gắng tạo phước, cố gắng gieo trồng phước đức. Và nhờ sự gieo trồng phước đức đó cho nên chúng ta sẽ có cuộc đời an lành và hạnh phúc. Cuối cùng chúng tôi cầu chúc cho tất cả các vị luôn an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.